Nhận xét tâm lý mình thấy, nếu quý vị đây vị nào đã từng xuất gia được biết, tại quý vị chưa từng xuất gia, tôi nói khi mà một ông thầy đó mà ông mê đắm một cái nữ sắc nào đó, cái ông thầy đó đối với Đức Phật đó, tất cả những sự tin tưởng, tất cả những sự kính trọng nó vẫn còn nguyên vẹn, và nhiều khi nó còn tăng lên nữa. Nhiều khi ông muốn chống chọi lại nó, ông còn phải nương vào Đức Phật nhiều nữa. Nhưng mà một ông thầy danh vọng lớn, vua chúa sợ, tiền tài nhiều, có thể quên mất Phật như chơi. Cái điều đó quý vị không biết, có thể đôi khi sửa luật của Phật luôn nữa, để cho nó hợp với quyền lợi của mình. Một ông thầy ông giỏi mấy giỏi, ông phạm vào nữ sắc rồi đó, ông không dám kiêu mạn nữa, ông luôn luôn cảm thấy hổ thẹn. Một ông thầy không bao giờ phạm vào nữ sắc, ông thầy đó rất kiêu mạn. Điều đó quý vị cũng thấy. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại mà coi, tại sao Đức Phật nói như vậy? Và cái thời mạt nó là như vậy, nó là như vậy đó. Đó là cái mà nghĩa là nói đúng cái vấn đề mà Đức Phật nói ra, là cái nghĩa của nó là tích chứa. Bởi vì cái người xuất gia là cái người mà phải xả hết đi. Nhưng mà khi mà mình tích chứa quá nhiều tiền tài, danh vọng, bạc tiền, đủ thứ hết, đó là cái sự tích trữ nó quá nhiều, và trong đó nó phát sinh đủ thứ hữu lậu, đủ thứ tham lam, đủ thứ tham dục, nó có mặt trong đó mà nó nguy hiểm cho chính mình. Bởi vì cho dù trong một đời này của mình cố gắng mà không phạm cái giới nào, thì kiếp sau mình cũng quen với cái đời sống giàu có, danh vọng, bạc tiền, tức là thuộc về năm dục. Lúc đó mình không còn tu trong đời sau nữa. Và cái người mà hưởng những cái đó mà thỏa mãn lên á, thì cái người đó dễ quên con đường đạo, quên Đức Phật. Mình thấy Thủy Sám ngày Ngộ Đạt á, chỉ nảy sinh một chút niệm thôi là quả báo nó tới liền. Đó là bởi vì ngày Ngộ Đạt đó là một bậc chân tu, một bậc tu hành chân chính thực sự, mà chỉ vào cái ngũ dục mà thấy nó quá mức, vua trọng mình quá mức như vậy, nó nảy sinh lên một cái niệm thọ nhận thôi là nó bị rớt liền, nó bị đọa liền. Trong khi phạm nữ sắc á, mà nếu mà mình gọi là mình bị nữ sắc lôi kéo, mình không có phạm giới, mình xả giới, mình về, đối với Đức Phật không có một cái lỗi lầm gì hết, lần sau đi thọ giới lại. Đây là mình cho mình thấy Đức Phật nhìn nó như thế nào. Quý vị Phật tử nhìn nó khác. Đức Phật cũng vẫn nói vấn đề nữ sắc là chướng đạo. Đức Phật luôn luôn của cái vấn đề mà đó, nhưng mà nói cho mình biết là cái ngũ dục á, nó không phải chỉ có nữ, nó còn tiền tài, danh vọng. Nó không phải chỉ có sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn ngủ, nó còn có bao nhiêu cái đó nữa mình không biết. Và những cái đó nó kéo một cái vị thầy tu lệch lạc và xa đọa như thế nào mình không hay. Bởi vì con người mình vốn ở trong ngũ dục, ham danh, thấy ai có danh thì sợ, cho nên mình không nhận ra được. Thành ra như vậy đó, cho mình mới thấy là đó là mình nhận xét qua cái ý nghĩa của tham dục. Nó không đơn giản chỉ có vấn đề là nam hay nữ, mà nó còn nhiều thứ. Thế cho nên vì vậy cái người tu đạo đó, cái vấn đề mà nó khó khăn của người tu đạo đó, khi mà càng đi dần đến cái gốc để mà mình vượt qua khỏi cái nghiệp lực của cái cõi này đó, thì nó vẫn là cái dục. Mà đối với người đời đó, dục đó, nó không phải là lỗi lầm, trừ phi nào nó bất hợp pháp thôi. Cho nên mới có nhiều vị thầy tu mới quan niệm rằng dục không có phải là pháp chướng ngại đạo. Vì vậy mà Đức Phật mới của: nếu mà mình không vượt qua được dục, mình không bao giờ thấy ra được chân lý. Mình bị nô lệ ở trong đó, làm sao mình thấy được chân lý? Cũng như không bao giờ mà mình được thoát ra. Quý vị thử tưởng tượng mình là một tên nô lệ của một cái tay mà buôn nô lệ, một tên tay chủ nó rất là mạnh mẽ và nó rất là ác. Mình ở trong chết, ở trong cái ngục tù của nó mà làm nô lệ cho nó như vậy. Và đời ông, đời cha cho đến đời mình không thấy mình là nô lệ nữa. Mình thấy nó như một sự đương nhiên, là ông chủ nó như là thượng đế rồi đó. Mình là một người phải phục tùng, mình không thấy mình là nô lệ nữa. Bao giờ mình phải vượt qua được cái nghiệp đó, mình mới thấy rõ cái chân lý, cái sự thật nô lệ của mình. Mình ở trong cái dục, mình cũng thấy nó là khổ, mình cũng thấy nó là ràng buộc, mình cũng thấy nó là kinh khủng. Mình phải vượt ra khỏi nó, mình mới thấy ra cái chân lý, cái chân lý phiền não của nó như thế nào. Cho nên vì vậy, nếu mà mình cho là dục không có chướng ngại đạo, là mình không bao giờ đạt được chân lý hết. Vì vậy mình phải vượt qua được dục. Cho nên Đức Phật có thiếu gì phương pháp để mà đối trị dục. Nên đó là những điều mà chúng ta hiểu trong Phật Pháp vậy. Vì vậy Đức Phật, những ai muốn giải thoát là một, những ai muốn thấy là chân lý là hai, thì dục nó là một cái chướng ngại. Đối với lại những người căn cơ bình thường mà muốn theo đạo, không muốn theo đạo thì dục cũng phải chướng ngại, mà muốn theo đạo dục cũng là một chướng ngại. Có nhiều người muốn xuất gia để theo đạo, gia đình cản. Có nhiều người đi xuất gia rồi, gia đình kêu về, tình cảm gia đình lôi cuốn quay trở về. Có nhiều người xuất gia đi trên đường đạo rồi, vì dục đó bỏ con đường xuất gia. Thành ra nó là chướng ngại. Nó chướng ngại cho người bình thường, và nó chướng ngại cho những người mà muốn đi đến cái chỗ thấy được chân lý nữa, và giải thoát nữa. Dục là ràng buộc, dục cho nên mới có mẹ cha, anh em, họ hàng, bà con. Nó là sự ràng buộc, làm sao kêu là giải thoát được. Cho nên những người muốn tìm giải thoát, những người đó mới thấy rõ dục là chướng ngại đạo. Những người muốn thấy là chân lý mới thấy rõ dục là chướng ngại đạo. Và những người muốn đi vào con đường đạo mới thấy dục là chướng ngại đạo. Còn không có những ý muốn đó thì dục không có tội lỗi gì hết. Nó là một cái bản chất của con người, một cái sinh hoạt về sinh lý của con người. Thành ra khi Đức Phật nói mà đả kích dục, Đức Phật lên án dục, đó là Đức Phật nói cho những vị đệ tử đi theo con đường giải thoát và những vị muốn thấy chân lý. Mình phải hiểu vậy, chứ không phải nói bất cứ ai, Đức Phật cũng nói. Và những ai muốn đến với lại con đường đạo, Đức Phật mới nói vậy. Còn những người, người ta còn ở đời sống tại gia, Đức Phật không có nói dục là chướng ngại đạo. Thì như vậy, cho mình nhìn kỹ lại đó, cái danh vọng, cái tất cả những cái đó, cái tiền bạc, cái gia sản của cải nó, mấy cái đó đó, thực sự ra nó mạnh mẽ và nó làm lệch lạc cái tinh thần của mình. Chứ cái dục ái á, nó chỉ chướng ngại đạo, nhưng mà nó không, có thể nói nó không làm lệch lạc. Trừ phi mình nói lên một câu là dục không có cản ngăn đạo, đó mới thành chướng ngại. Mình thấy là, tôi thấy vậy, tôi thấy tất cả những vị thầy tu nào mà phạm được cái đó, tôi thấy lòng tin của họ, sự tôn kính của họ và cái lý tưởng cao đẹp của họ đối với đạo nó vẫn còn nguyên. Còn mình thấy cứ mà được ca ngợi, cung kính, nói gì dần nói thẳng thì vô thượng sư Thanh Hải, nếu quý vị theo dõi từ đầu, hồi đầu chỉ là cô Nico thôi, cũng nói Đức Phật, cũng ca ngợi Đức Phật này nọ, nhưng mà chúng đông với chúng cứ ca ngợi, chúng cứ còn mỗi ngày vào chắp tay ca ngợi, ca ngợi vạn tuế tung hô, viết cái xưng mình vô thượng sư, nói diễu luôn cả Đức Phật. Mình thấy cái cái cung kính, cái danh vọng nó